La di da da da. La di da. La di da.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Hôm nay chắc có lẽ quý nhà nghe nhạc và ủa sao không thấy chương trình luật pháp với chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng vậy? Buổi sáng nay cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng phá lệ. Lý do tại sao ạ? Noel mà không nói chuyện về luật pháp gì cả. Cho nên luật sư Nguyễn Kim Phượng và Khánh Thi sáng nay cũng không nói chuyện về luật pháp. Chỉ nhắc quý thính giả về vấn đề DUI, tức là đừng uống rượu lái xe. Khi mà uống rượu lái xe thì nó xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu phiền toái trong cuộc sống của tất cả quý thính giả, nhất là trong những ngày lễ hội, có nhiều buổi tiệc trong gia đình hoặc là bạn bè. Nhớ don't drink and drive. Trở lại với chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe bài viết và đọc của luật sư Nguyễn Kim Phượng nhân dịp Giáng sinh về.
Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhân dịp mùa lễ Noel và một năm mới, tôi xin đại diện cho văn phòng Empire Law Offices, cả những người luật sư làm việc với chúng tôi và văn phòng hoạch định tài chính, xin chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an bình, một năm mới thật đầy an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người và ở cùng ta. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin mang đến cho quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Bình an đến cho nhân loại. Đêm nay hơn lúc nào hết, hai chữ bình an có lẽ tới với tôi và quý vị cũng như tất cả mọi người trong một trạng thái thật sự không an bình. Chúng ta cần phải cảm nhận thiết thực nhất cho đúng ý nghĩa của hai chữ đó. Vì chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà chúng ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu sự hoang mang lo lắng, những sự nguy hiểm tưởng chừng như đang chờ trực để nuốt sống chúng ta. Chúng ta, những người chưa bao giờ có một ý nghĩ nào khác ngoại trừ mang một hy vọng bình an cho cuộc sống. Những cuộc khủng bố đã ly tán bao nhiêu gia đình. Chúng ta thật sự không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Thời điểm này, đêm thánh thần giao hòa, đêm hạnh phúc cho mọi người, chúng ta cần phải ngồi lại gần nhau, cho nhau nghe những hơi thở thương yêu, cầm tay nhau, truyền cho nhau những hơi ấm trong an bình. Mỗi ngày ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, chúng ta chào đón biết bao nhiêu người tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Những người muốn tìm được sự tự do và an bình để được đến một quốc gia hùng mạnh nhất. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cùng với những người anh em của chúng ta đã bỏ nước ra đi, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, vượt suối băng rừng, chống trả mọi tật bệnh, từ giã người thân, gạt lệ ra đi bỏ lại cha mẹ già yếu, để lại con thơ, vợ mất chồng, cha mất con, cha mẹ phải hy sinh để các con có tương lai chỉ vì hai chữ bình an. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đương đầu với những người xưng danh là việc làm của họ xảy ra vì Thượng Đế dạy bảo họ làm như vậy? Trong những cuốn thánh kinh chúng ta học được, những sách thánh chúng ta đọc được, đã có một bài viết nào chỉ dạy cho chúng ta hai chữ khủng bố làm hại anh chị em đồng loại chưa? Vì thế ngày hôm nay, chúng ta những người có cùng một niềm tin, đã cùng có một lời thề, trung thành với quốc gia đã kêu mang chúng ta, để cuộc sống của chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ được sống trong an bình, tự do trên miền đất phì nhiêu này. Chúng ta phải làm gì? Trong lời viết của Tổng thống Hoa Kỳ ở một buổi tuyên thệ của những người di dân được làm công dân Hoa Kỳ, ông ta nói, thật là một cuộc hành trình đầy cam go mà các bạn đã thực hiện được. Và ngày hôm nay, câu chuyện đi tìm sự an bình của các bạn mãi mãi sẽ được truyền đến thế hệ mai sau trong quốc gia này. Trong một thời gian ngắn mà chúng ta có với nhau đây, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đó với các bạn. Cho dù các bạn đã bỏ rất nhiều thời gian để trở thành một người công dân Hoa Kỳ, các bạn vẫn còn phải đương đầu với nhiều việc khác sắp đến. Và đó là những việc làm cực nhọc cho mỗi người công dân Hoa Kỳ. Các bạn có nhiều quyền lợi và cũng có nhiều trách nhiệm. Và bây giờ, các bạn sẽ giúp chúng tôi viết một trang sách mới trong lịch sử của nước Hoa Kỳ. Và vì thế, hôm nay không phải là bước cuối cùng trong chuyến đi tìm tự do an bình của các bạn. Hơn 60 năm trước, cũng ở một buổi tuyên thệ như hôm nay, cố thượng nghị sĩ John F. Kennedy đã nói, không có một hình thức của chính phủ nào đòi hỏi người dân của họ hơn là những người đang sống trong một quốc gia dân chủ. Hệ thống chính quyền của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào những người công dân đang làm việc rất cực nhọc, khó khăn, nhưng luôn luôn là những công việc cần thiết của những người công dân Hoa Kỳ. Người đó chính là bạn. Rất nhiều lần trong cộng đồng của chúng ta, bạn của chúng ta, người hàng xóm của chúng ta và những người đồng nghiệp của chúng ta đã từng đến bên chúng ta để giúp đỡ và cho chúng ta có cơ hội thứ hai đó. Cơ hội để đạt được tất cả mọi ước vọng chúng ta muốn để chúng ta có được sự an bình trong cuộc sống. Khi chúng ta đến Hoa Kỳ, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ từ những người có lòng từ thiện. Họ đã giang tay đón chào chúng ta, họ đã đưa chúng ta về đến nơi họ ở để cho chúng ta có một mái ấm che nắng che mưa, cho chúng ta những bữa cơm thật ngon miệng, nhưng có những lúc cũng hơi lạ miệng. Cho chúng ta có cơ hội học hỏi ở nơi trường học với những lớp dạy tiếng thổ địa mà mọi người trong chúng ta đã cố gắng uốn nắn miệng lưỡi để học. Những khó khăn đó chỉ là một phần tử nhỏ trong những ngày đầu định cư trên đất nước này. Sự khó khăn mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi cho đến khi chính chúng ta phải đi qua bước đường nguy hiểm đó. Đó là một trong những việc khó khăn nhất mà những ai rơi vào tình trạng này cũng phải sợ hãi. Và nếu ai trong quý vị có người thân phải đối diện với con vi khuẩn ung thư thì quý vị sẽ phải thắc mắc là làm sao mình có thể mong mỏi chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Làm sao mình biết khi nào việc này sẽ chấm dứt? Làm sao mình có thể giúp đỡ người thân của mình khi họ rơi vào tình trạng nguy hiểm này? Trong năm này, khi chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới, chúng tôi cũng như quý vị luôn cầu xin cho sự bình an đến cho mọi người. Nhưng có lẽ chúng tôi lại một lần nữa phải chấp nhận ý trời. Vài tháng vừa qua, chúng tôi đã phải rơi vào một tình trạng hoang mang lo sợ khi người cháu của chúng tôi nhận được tin là cháu đã bị ung thư thyroid. Trong cuộc sống đã thay đổi chỉ trong chốc lát, từ một đứa cháu 26 tuổi đời đầy nhiệt huyết đã phải sợ hãi vì căn bệnh hiểm nghèo. Còn lại là những lời cầu nguyện chân thành cho mọi kết quả được tốt đẹp. Ơn trên đã cho gia đình chúng tôi được lời chấp thuận để căn bệnh được ngưng lại. Với sự hợp tác của những viên thuốc sẽ giúp cho cháu của chúng tôi được sự an bình trong những ngày tháng tới. Nhưng rồi lại một tin không vui khác đến với chúng tôi trong mấy ngày qua. Những người đồng nghiệp của chúng tôi phải cố gắng ngăn những dòng lệ để đón nhận tin một người thầy của chúng tôi đã được chẩn bệnh mang con vi khuẩn ung thư ruột. Là một người thầy và cũng là một người như là cha của tôi, chúng tôi không thể không lo lắng cho ông luật sư thương yêu của chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là hoang mang vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho cơn nguy hiểm qua đi và an bình sẽ trở lại. thêm vào đó, một người bạn trẻ của chúng tôi lại bị con vi khuẩn ung thư ngực trở lại thăm viếng một lần nữa. Tôi thật sự chỉ biết cầu nguyện cho cháu được bình an và đầy đủ sức khỏe để chống trả lại căn bệnh hiểm nghèo này. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh tân tiến hiện đại. Công nghệ khoa học kỹ thuật, thông tin phát triển đến chóng mặt, cần phải đi đâu xa. Chỉ enter một cái thôi, có thể biết hết thông tin, hình ảnh, sinh hoạt của người thân tận nửa cùng trái đất. Tuy vậy, mặt trái của xã hội hiện đại chính là khoảng cách. Tình làng nghĩa xóm, phố phường, tối lửa tắt đèn chẳng còn có nhau. Cổng cao tường kín, đèn nhà ai nhà nấy sáng. Mỗi người một cõi riêng tư, không còn biết quan tâm, dửng dưng vô cảm đang tràn lan trong đời sống hôm nay. Ngay cả trong gia đình cũng thế, các thành viên trong gia đình ít nói ít cười, ít chia sẻ, quan tâm lẫn nhau. Người bạn thân để chia sẻ hơn cả tình nghĩa cha mẹ, hơn cả anh em họ hàng, đó chính là cái điện thoại, cái iPhone, iPad, TV, Internet. Điện thoại nhắn tin cho nó tiện đó mà. Có một câu chuyện để tôi kể cho quý vị nghe. Một đứa con nọ gửi cho bà mẹ 10 triệu đồng, nói rằng thay vì con đi về thăm mẹ tốn tiền quá, lãng phí tiền bạc, con muốn tiết kiệm tiền và con sẽ điện thoại cho mẹ thôi, rồi con gửi tiền qua đường bưu điện cho về cho mẹ để mẹ tiêu xài. Một ngày nọ, anh nhận được tin mẹ anh sắp hấp hối về gấp. Thều thào trong những lời chăn chối cuối cùng, bà cầm một bọc thật to và nói: đây là tất cả những gì con gửi cho mẹ, mẹ vẫn giữ đây, con cầm lấy để đến lúc cần mà sử dụng. Cảm ơn con, cuối cùng con cũng về thăm mẹ. Mẹ cần con, cần trái tim chứ không cần tiền con ạ. Khờ quá. Nói những lời ấy xong, bàn tay gầy gò bỗng buông xuôi, nhắm mắt lìa đời. Thật vậy, chúng ta cần trái tim, cần sự thăm hỏi, cần những lời khuyến khích trong cuộc sống đầy những sự trắc trở. Chúng ta hãy xích lại gần nhau, hãy nói những lời thân thiện để cuộc sống này được an bình. Chúng ta hãy để những sự tham muốn dừng lại trong giây lát. Trong những giây phút còn lại của năm nay, chúng ta hãy ngồi xuống, hãy xem lại chúng ta đã làm gì cho người thân, người yêu của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã để những vật chất chia rẽ tình người, những dụng cụ tối tân đã thay thế cho những cuộc đối thoại giữa gia đình trong những bữa cơm hàng ngày, những máy móc có đủ mọi sự quyến rũ đã không cho chúng ta có cơ hội bày tỏ những nỗi lo âu, những niềm vui cần được chia sẻ. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng ta hãy ngồi lại gần nhau, hãy chia cho nhau những lời thương yêu nồng ấm, hãy truyền cho nhau những lời nói ngọt ngào đầy tình người. Hãy ban cho nhau sự bình an mà không có một loại tiền nào có thể mua được. Đêm nay Chúa sinh ra đời, Chúa đã xuống thế để mặc lấy xác phàm của con người và không được may mắn như nhiều người trong chúng ta. Chúa cũng đã phải đi tị nạn để tìm lấy sự bình an. Người đã phải sinh ra nơi hang lửa máng cỏ, nơi mà những người mục đồng chăn chiên đen lừa đến để nghỉ ngơi. Nhưng chính khi Chúa đến với chúng ta là lúc người mang lại sự bình an cho nhân loại. Chúng ta xin sự bình an đến cho mọi người, xin cho những người mang dòng máu ích kỷ, cho những người đang làm kẻ thiêu thân để được mang danh hiệu tử vì đạo được sự an bình. Họ sẽ được tha thứ vì Chúa xuống thế làm người để cứu nhân loại và cứu chúng ta khỏi những nguy hiểm đang rình rập chúng ta. Mùa đông đến đầy hơi sương phả lạnh, sự trầm luân không vượt khỏi kiếp người. Cuộc sống nào cũng đầy sự khổ tâm, nước mắt vắn dài để lại bao đau đớn. Xin Ngài thương xót kiếp người, cho chúng con một hồng ân Thiên Chúa, để chúng con vinh danh Thiên Chúa trên trời và người hiền được lãnh nhận bình an trong cuộc sống. Tôi hy vọng trong đêm thánh vô cùng này, trong giây phút tưng bừng này mà chúng ta cùng nhau chia sẻ, sẽ có những âm hưởng của các bài hát về Noel mà chúng ta được thưởng thức, như bản nhạc mà chúng ta nghe mãi vẫn muốn nghe hoài, bài thánh ca đó còn nhớ không anh? Và trái tim của chúng ta sẽ cho đi tất cả những gì chúng ta còn có thể được, khi trái tim chúng ta vẫn còn có những nhịp đập đều đặn trong những ngày tháng đêm đông giá buốt. mong rằng với tình yêu này, chúng ta sẽ sưởi ấm tất cả mọi người đang mong đợi một điều thánh thiện sẽ xảy ra trong đêm nay. Đêm hồng phúc, đêm huyền diệu, đêm thần thánh ca mừng, mọi người hân hoan, đất trời giao hòa. Với đôi bàn tay này, chúng ta hãy chắp tay cầu xin cho sự an bình đến với nhân loại, đến với người thân của chúng ta, đến với người cháu của tôi, đến với người thầy của chúng tôi và đến với người bạn trẻ của tôi. Xin chúc cho những người tôi thương yêu, quý trọng được sự an bình trong những ngày tháng tới. Và cũng xin chúc cho tất cả quý vị có một mùa lễ an bình. Xin cảm ơn sự tha thứ của quý vị. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhân dịp mùa lễ Noel và một năm mới, tôi xin đại diện cho văn phòng Empire Law Offices, cả những người luật sư làm việc với chúng tôi và văn phòng hoạch định tài chính, xin chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an bình, một năm mới thật đầy an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.
Vừa rồi quý thính giả vừa nghe xong bài viết diễn đọc bởi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn quý thính giả. Khánh Thi chọn thêm một bài nhạc nữa gửi tặng quý thính giả. Đêm nay, đêm hồng ân, đêm thánh, vọng Giáng sinh. Một lần nữa, cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi ngày. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình, quý chủ nhân các cơ sở thương mại mùa Giáng sinh an lành. Sang một năm mới, được nhiều sức khỏe, gặp may mắn, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp quý thính giả tối nay, 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad.
Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người một lòng nhớ. Thank you. làm người đơn trời giao hòa. Ôi đêm linh thiêng, Chúa trời làm người vì một lòng yêu. Đêm nay Noel về trần gian, hãy vui lên hợp câu kinh tiếng hát, hợp lòng với thiên triều. Đêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên, có em thế người Chúa thương yêu. Ôi men đêm trời nhiệm màu của ngàn hoa, ôi Noel Noel đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người đơn trời giao hòa. Trời làm người vì một lòng
đến với nature sing, and heaven, heaven and nature sing. Walks hills and plains.
Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy.
Just sing.